Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 19.
Chư vị đồng học, mời xem kinh văn. Chúng ta đọc qua một lần phần kinh văn phía trước. Ngã tác Phật thời, thập phương thế giới, vô lượng sát trung, vô số chư Phật, nhược bất cộng xưng tháng ngã danh, thuyết ngã công đức, quốc độ chi thiện giả, bất thủ chánh giác. Dịch nghĩa là: Khi con thành Phật, vô số chư Phật trong vô lượng cõi ở mười phương thế giới, nếu không khen ngợi tên con, nói công đức của con, thề không thành chánh giác. Phía trước chúng ta đã xem đến nguyện thứ 17. Pháp Tạng Tỳ Kheo cầu nguyện cho mười phương chư Phật xưng tán danh hiệu, xưng tán pháp môn của mình, để lời nguyện được độ khắp chúng sanh mới được trọn vẹn. Pháp Tạng Tỳ Kheo là dụng tâm thuần tịnh vì muốn độ thoát hết thảy chúng sanh. Tuyệt đối ngài không phải là cầu danh. Tâm của ngài cùng tâm với chư Phật là đồng một tâm, cho nên mười phương chư Phật hoàn toàn tán thán, hoàn toàn tán đồng với cách làm của ngài. Mười phương chư Phật đều đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu cho hết thảy chúng sanh trong quốc độ của mình. Chúng ta trong thế giới Ta Bà, trong quốc độ giáo hóa của Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật vô số lần đem Tây Phương Cực Lạc giới thiệu cho chúng ta. Mong muốn chúng ta về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để sự học tập được nhanh chóng viên mãn. Phổ Hiền Bồ Tát trong Hoa Tạng Thế Giới cũng đem hết thảy đồng học phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Những phần này chúng ta không được xem thường. Hạng phàm phu như chúng ta cũng có cơ hội được dự vào Liên Trì Hải Hội. Bạn xem, đây thật là hy hữu. Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là một quốc độ hoàn toàn có thật, hoàn toàn có trên sự tướng, không phải chỉ là Di Tâm Tịnh Độ, Tự Tánh Di Đà. Nói duy tâm ở đây, bạn xem, sự tướng nào ngoài tâm chứ. Nếu ngoài tâm có một sự nào đó thì sự này không do tâm tạo ư? Điều này là điều gây tranh cãi nhiều nhất. Những hành giả tu tập các pháp môn khác thường không công nhận sự tướng tịnh độ. Ngoài tâm không có câu Phật hiệu. Thật ra đây không phải là vấn đề thời đại của chúng ta gặp phải. Chư tổ sư đại đức các ngài đã nỗ lực dùng công phu tu tập, dùng kiến giải, dùng thực chứng của mình để chứng minh rằng Tây Phương Cực Lạc thế giới là một thế giới hiện hữu. Tây Phương Cực Lạc thế giới là một môi trường tu học tốt đẹp, là một nơi để cho hàng chúng sanh chúng ta mang theo những tập khí phiền não, gói gọn lại những tập khí phiền não về đến lớp học này. Chúng ta học tập như vậy mới bình yên được. Có một vị thiền sư chất vấn Đại sư Ngẫu Ích. Vị thiền sư bảo: trong tâm thanh tịnh tuyệt đối không có A-di-đà Phật ở trong đó. Lục Tổ Huệ Năng cũng nói: tâm không một vật nơi nào dính bụi trần. Bạn xem, thật có lý phải không? Ngũ Ích Đại sư bảo: nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Ông xem, hết thảy các pháp đều do tâm sanh ra. Nay ông lại bảo A-di-đà Phật không phải tâm sanh ra, A-di-đà Phật là ngoài tâm. Vậy còn có một thứ tâm khác có thể sinh ra A-di-đà Phật hay sao? Vậy là còn có một thứ tâm khác hay sao? Như thế thì cái tâm của ông quá nhỏ rồi. Cảnh giới của tâm không gì ngoài được. Nay ông lại đem A-di-đà Phật bỏ ngoài tâm. Tâm của ông như vậy quá nhỏ. Vì thiền sư này mới nhận ra suy nghĩ của mình là có vấn đề. Tâm chứa vạn pháp, đương nhiên tâm chứa A-di-đà Phật. Thường những lời phản bác này chúng ta nghe thấy là từ những vị học giả. Những vị hành giả thì sao quý vị? Họ đối với tịnh độ không hề có một lời phản bác. Triệt Ngộ Thiền Sư sau khi minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, ngài chuyển sang Xiển Dương Tịnh Độ Tông. Lời của ngài có thể sai được sao? Bạn muốn kiến tánh, bạn đem hết thảy các pháp bỏ đi, bạn từ nơi đâu mà thấy tánh? Thấy tánh là từ nơi tướng mà thấy tánh. Đương tướng mới có thể kiến tánh. Nếu bạn ly tướng, làm sao bạn kiến tánh? Ngay nơi tướng có thể ly tướng, ngay nơi tướng có thể thấy tánh chân thật trong tướng. Đây mới là chân thật. pháp môn của chúng ta dùng sự tướng để đi vào lý tánh. Chúng ta hành trì là chủ đạo nói một câu Phật hiệu này. Hành giả phải chuyên tâm niệm. Như vậy được chưa? Chuyên tâm niệm xong chúng ta phải tiến thêm một tầng nữa là nhiếp tâm niệm. Phía trước chúng tôi đã nói qua điều nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, đây là nhiếp tâm niệm. Tiến thêm một bước nữa chúng là chúng ta vô tâm niệm. Đây chính là vô niệm nhi niệm, niệm nhi vô niệm. Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Cảnh giới này thì rất cao. Bạn xem có tướng hay không? Có tướng. Có động tâm hay không? Có vọng niệm hay không? Hoàn toàn không có khởi tâm đồng niệm. Những lý luận này, những thường thức này, đồng học chúng ta phải tường tận. Chúng ta đối với chính mình mới có thể có mục tiêu, có phương hướng rõ ràng. Đối với những lời đàm tiếu của hết thảy những hành giả, những học giả tu tập các pháp môn khác, chúng ta có thể như như bất động. Chúng ta đối với tất cả các pháp môn khác cùng với Tịnh Độ Tông là cùng một phương hướng, cùng một con đường, không hề sai khác. Tịnh Độ Tông chúng ta nương nơi tha lực để chứng tự lực. Tự lực này cũng đều là bản thân mình tự làm lấy, tự chứng đắc. A Di Đà Phật cho chúng ta môi trường thù thắng, cho chúng ta phương tiện để học tập. Đoạn phiền não là tự chính mình phải làm. Về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta từng phần chúng ta tu chứng. Hiểu được những vấn đề này rồi thì chúng ta mới thấy được Tịnh Độ Tông đối với hết thảy các pháp môn khác là không hề trái ngược. Cho nên lý luận của Tịnh Độ Tông quả thật là quá thâm diệu. Bản thân chúng tôi thâm nhập kinh điển Tịnh Độ, học theo lão hòa thượng Tịnh Không nhất môn thâm nhập, thời gian khá dài chúng tôi mới thấy được một chút kiến giải như vậy. Đối với hết thảy các pháp môn khác, chúng tôi thật sự sanh tâm khâm phục vì họ chọn đường đi tự lực. Con đường của chúng ta dễ dàng hơn. Dễ dàng hơn không có nghĩa là chúng ta đoạn ít phiền não hơn. Lộ trình là như nhau, nhưng mà chúng ta có lão sư thù thắng, chúng ta có lớp học thù thắng, chúng ta có đồng học thù thắng. những điều này không thể tìm ở đâu được. Thậm chí Thiền Đạo Đại Sư Ngài cũng nói, tam bối cửu phẩm là do ngộ duyên bất đồng. Chúng ta phản sanh phẩm vị cao hay thấp xem cái duyên học tập của chúng ta như thế nào. Cho nên môi trường rất là quan trọng. Hòa Thượng Tịnh Không, Vô Lượng Thọ Kinh lần thứ 10, Ngài nói, rốt cuộc Thiện Đạo Đại Sư nói như vậy, vậy cái duyên gì mới quyết định chúng ta sanh vào thượng phẩm đây? Duyên gì quyết định chúng ta sanh vào trung phẩm? Hay nói cách khác, duyên gì quyết định công phu của chúng ta cao hay thấp? Lão Hòa Thượng nói, chính là duyên nghe pháp. Xem bạn thâm nhập được bao nhiêu, bạn có thể nhìn thấu được bao nhiêu, thì bạn buông xuống được nhiều bấy nhiêu. Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phẩm vị của bạn cao bấy nhiêu. Duyên nghe pháp này là vô cùng quan trọng thưa quý vị. Ở đây lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói, nếu không có lời nguyện này, nếu không có mười phương chư Phật tán thán, thì nguyện thù thắng dù mười niệm vãng sanh cũng là vô ích. Bởi chỉ có nghe được pháp chúng ta mới biết cách trì danh. Trong tiểu bổn A Di Đà Kinh, Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài nói, nói cho pháp này cho người khác nghe, khai thị pháp này cho người khác thật là khó. Thật là khó khai thị. Một lúc để có thể nói tường tận được pháp này quả thật là quá khó. Mọi người dường như cũng có thể nghe, có thể hiểu được. Xin thưa, thật sự đã hiểu chưa quý vị? Chưa. Thật sự hiểu thì quý vị sẽ buông xuống rồi. Công phu buông xuống là ngay lúc nào quý vị? Ngay nơi nhìn thấu. Nhìn thấu được rồi, thông suốt rõ ràng tường tận rồi, bạn liền buông xuống. Buông xuống ở đây là thực sự tâm địa của bạn buông xuống. Điều này sẽ ngay lập tức phát sinh tác dụng. Chúng tôi trong quá trình học tập, trong quá trình thâm nhập kinh giáo, chúng tôi thật sự cảm thấy đối với đồng học, chúng tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu để trình bày những cái kiến giải của bản thân, chia sẻ những cái tâm đắc của bản thân. Càng học tập, chúng tôi càng cảm thấy biết ơn, càng cảm thấy trân trọng những lời của Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói. Những lời của Lão Hòa Thượng là sự quy kết, sự chọn lựa cho chúng ta phương pháp tốt nhất. Ngài dạy chúng ta muốn thâm nhập kinh giáo thì phải nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Vì nhất môn thâm nhập, chúng ta mới có thể hiểu đến được nghĩa lý chân thật của Phật pháp. Chúng tôi cũng là từ phương pháp này mà đạt được một chút thọ dụng. Cô Lưu Tố Vân đã làm ra một tấm gương rất tốt. 10 năm nghe một bộ kinh, một ngày nghe 10 lần. Đây chính là cùng một lúc hoàn thành giới định tuệ tam học. Thâm nhập kinh giáo phải đi kèm với tăng trưởng giới định tuệ thì chúng ta mới có thể hiểu được nghĩa lý chân thật. Lão Hòa Thượng mong muốn chúng ta nhất môn chính là cái ý nghĩa này. Một môn thì tâm chúng ta mới có thể định lại được. Một môn thì chúng ta mới có thể tăng trưởng giới định tuệ. Giới định tuệ này phát sanh, chúng ta với con mắt trí tuệ mới có thể nhìn nhận sự việc như lý như pháp, mới có thể nhìn nhận sự việc thật là chính xác. Nếu không một môn, nếu không chuyên tâm nhất ý, chúng ta cũng xem qua, bạn hiểu không? Hiểu. Hiểu này là ý của bạn. Bạn học được gì? Một chút tri thức, một chút tri kiến, thường thức Phật học mà thôi. Những thứ này không có tác dụng giải quyết phiền não. Hay nói cách khác, những thứ này không phải là nhìn thấu. Bạn không thể nhìn thấu thì bạn không thể buông xuống. Bạn xem, bạn học được bao nhiêu năm, bạn buông xuống được những gì. Đối với Phật pháp nói, đối với những lời Hòa Thượng Tịnh Không giảng, nhìn qua bạn cũng có thể hiểu đấy. Nghe sơ qua dường như bạn có thể hiểu. Thật sự có thể hiểu không? Không. Vì sao? Bạn chưa thể nào buông xuống được. Những lời này chúng tôi nghe Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói không ít lần. Lão Hòa Thượng nói, tất cả những người theo tôi, ở bên cạnh tôi, họ không hiểu những gì tôi nói. Tôi giảng kinh hơn 60 năm, người có thể nghe hiểu được tôi giảng thật là quá ít, quá ít. Lưu Tố Vân cư sĩ không theo tôi một ngày nào, cô chân thật lĩnh hội được nghĩa lý. Những lời của tôi nói cô hoàn toàn hiểu được. Đời này tôi có thể vãng sanh rồi, vì tôi có người kế thừa. Những lời này của Lão Hòa Thượng nhắc đi nhắc lại không ít. Bạn xem, đồng học chúng ta, tất cả những đồng học chúng ta, được mấy người có thể thật thà mà làm? Cho nên chúng ta phải nỗ lực, chúng ta phải phản tỉnh lại, xem bản thân mình có thật thà hay chưa? Bản thân mình có y giáo phụng hành để mà làm hay không? Chúng tôi thường nghe thấy những lời rất đau lòng từ chư vị đồng học. Họ nói Hòa Thượng Tịnh Không giảng cái gì cũng giống cái gì, giảng kinh nào cũng giống kinh nào, chỉ cần nghe qua là biết hết. Bạn thật sự biết hết được không quý vị? Thẳng thắn mà nói, kinh điển của Lão Hòa Thượng Tịnh Không bạn nghe được bao nhiêu giờ? Trong bao nhiêu giờ đó, có bao nhiêu giờ bạn thật sự chuyên tâm mà nghe? Lão Hòa Thượng Tịnh Không là dùng tâm thanh tịnh để mà nói. Bạn dùng tâm vọng tưởng để mà nghe, Dùng tâm phân biệt chấp trước thị phi nhân ngã để mà nghe. Bạn xem, bạn có thể nghe ra vấn đề không? Dù bạn có nghe nhiều hơn cũng không nghe ra được vấn đề. Thậm chí có những nhiều vị lão tu nghe pháp hòa thượng Tịnh Không bao nhiêu năm. Bạn xem, phương pháp nghe pháp, hòa thượng nói nghe pháp phải biết cách nghe. Nghe pháp phải hiểu được ly tam tướng, nghe pháp phải hiểu được hoàn thành giới định tuệ tam học cùng một lúc. Bạn xem, mấy người hiểu được vấn đề này? Mấy người chịu y giáo phụng hành để dụng công tu học, để dụng công nghe pháp? Quá ít rồi. Cho nên thì người tu tập thì nhiều, người chân thật đạt được hiệu quả thì ít. Kết quả là gì quý vị? Đối với pháp của lão hòa thượng, họ sanh tâm chán nản, họ không hề thích thú nữa, họ không nghe. Vì sao hôm nay chúng tôi lại phải ngồi đây để mà báo cáo những cái học tập của mình? Chúng tôi chỉ hy vọng đồng học thông qua những báo cáo học tập của chúng tôi, mọi người sẽ phát khởi được tín tâm đối với những lời của lão hòa thượng Tịnh Không nói. Mọi người có thể y giáo phụng hành theo phương pháp của cô giáo Lưu Tô Văn. Chúng tôi tin tưởng rằng chúng ta mỗi một người đều sẽ nếm được mùi vị của Phật pháp, mỗi một người đều có được cái kết quả như là mình mong muốn trong quá trình tu tập tịnh độ. Nếu quý vị có thể chân thật, lão thật thật y giáo phụng hành, huân tập nhất môn, những lời pháp, những lời dạy của lão hòa thượng Tịnh Không, những lời của chúng tôi là thừa rồi. Cô giáo Lưu Tô Văn thật sự nghe ra vấn đề. Một bài kệ của cô nói mà chúng tôi nhớ mãi: tổ tổ tương truyền một con đường, nhất môn thâm nhập chớ tạp tu. Y theo đường này mãi tuân xuống, ngộ xong khởi tu tất thành tựu. Đây là vấn đề chung, chư tổ sư đều là theo con đường này để mà đi. Tổ sư tông phái khác cũng đều là giữ phương pháp này. Ngộ xong khởi tu nghĩa là gì quý vị? Ngộ đây là nhìn thấu, khởi tu là chúng ta buông xuống. Ngộ này là chúng ta chân thật nhìn thấy được thấu suốt. Như vậy thì mới phát huy được tác dụng. Còn những thường thức Phật học chúng ta đem thâu nạp vào, có phát huy được tác dụng không quý vị? Không phát huy được tác dụng. Phật pháp là nội học, không phải là đem bên ngoài vào càng nhiều càng tốt. Đây là quan điểm của thế gian pháp. Thế gian pháp họ tìm cầu kiến thức, Phật pháp là tìm cầu tự tánh bên trong. Phật pháp là nội học, kinh điển là nội điển. Những vấn đề này chúng ta phải hết sức lưu ý. Pháp Tạng Tỳ Kheo cầu mười phương chư Phật tán thán, giới thiệu Tây Phương tịnh độ. Đây không phải là cầu danh, Đó là chân thật vì mong muốn chúng sanh đạt được lợi ích rốt ráo nhất. Chúng ta ngày nay đều là muốn người khác biết đến, muốn người khác tán thán. Đây là danh lợi tuyệt đối khác với pháp tạng tỳ kheo. Chư Phật Bồ Tát mong muốn chúng ta là tự chúng ta thành tựu, tự chúng ta y giáo phụng hành và đạt được kết quả. Đây là giúp đỡ chúng sanh tốt nhất. Bản thân chúng tôi cũng thấy đây là mục tiêu, là phương hướng của chính mình. Chúng tôi ngồi đây chia sẻ cùng quý vị. Nói thật ra, người được lợi ích nhất chính là bản thân chúng tôi. Chúng tôi có thể huân tập Phật Pháp rất tốt. Chúng tôi có thể đem những Phật Pháp này trường thời, chúng tôi có thể huân tu ấn tượng vô cùng sâu sắc. Vì chúng tôi chủ động học tập. Quý vị chỉ nhận được một phần, chín phần là bản thân chúng tôi. Cho nên những lời chúng tôi nói là để tự sách tấn chính mình. Ngoài ra những đồng tu hữu duyên, chúng ta có thể cùng nhau trao đổi học tập để sách tấn. Chúng tôi tuyệt đối không phải cảm thấy rằng pháp của mình hay hơn, của mình là phát minh hơn lão hòa thượng Tịnh Không. Chúng tôi không hề có những quan điểm này. Điều chúng tôi mong mỏi nhất là tất cả những vị đồng tu chúng ta, đối với những lời hòa thượng Tịnh Không nói, chúng ta thật sự trân trọng, chúng ta thật sự y giáo phụng hành. Lão hòa thượng cũng từng nói, quý vị không trân trọng khi tôi vãng sanh rồi, không còn người nói cho quý vị nghe nữa. Bản thân chúng tôi cũng chỉ là nỗ lực học tập. Hy vọng tất cả những vị đồng tu hữu duyên, chúng ta cùng nhau thảo luận, làm cho Phật Pháp, làm cho pháp môn tịnh độ ngày càng sáng tỏ hơn. Những lời của Lão Hòa Thượng Tịnh Không là khuôn vàng thước ngọc. Những lời của Lão Hòa Thượng Tịnh Không, chúng tôi càng học tập, càng thâm nhập, càng thấy Hòa Thượng Tịnh Không là một vị đại trí tuệ. Những lời của Ngài là cô đọng, xúc tích. Những lời của Ngài là dành cho những hàng căn cơ ngu dốt, những hàng căn cơ, căn tánh hạ liệt như chúng ta cũng có thể nương nơi đây là một con đường để bước vào biển Phật Pháp. Quý vị suy nghĩ cho tường tận, hết sức thận trọng trong vấn đề tu tập của chính mình. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thôn Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thonjida.net.